Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Xuất hiện phong trào bất tuân luật an ninh mạng, những người bị bắt giữ tra tấn ngày 17 tháng 6 lên án công an Việt Nam tàn bạo bất nhân. Tin cho hay Kim Jong-un ra lệnh xử tử sĩ quan về tội cho binh sĩ thêm thức ăn. Và Messi gây sốc khi tiết lộ chiến thắng nhờ đeo bùa may mắn.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Gerald Warren Ramos, nghi can trong vụ nổ súng tại tòa soạn một tờ báo ở thành phố Annapolis, bang Maryland của Hoa Kỳ hôm 28 tháng 6, đã bị buộc tội về 5 tội cố sát, theo hồ sơ của tòa án. Ramos bị buộc tội nổ súng vào phòng tin, giết chết 5 người hôm thứ Năm, 27 tháng 6. Theo dự kiến, nghi can sẽ xuất hiện trước một tòa án tại thành phố Annapolis vào lúc 10 rưỡi sáng thứ Sáu, 29 tháng 6, để được xét vấn đề tại ngoại. Cảnh sát hôm thứ Năm cho biết, tay súng đã bước vào tòa soạn tờ Capital Gazette, trang bị với súng ngắn và lựu đạn khói, rồi nổ súng. Đài CNN dẫn lời giám đốc điều hành quận Ann Arundel Stevenshu cho biết, nghi phạm đã được phát hiện đang ẩn nấp dưới một cái bàn trong tòa nhà. Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát quận Ann Arundel đã thẩm vấn nghi phạm vào tối thứ Năm. Đài CNN từng thuật rằng Ramos, 38 tuổi, đã từng đệ đơn kiện tờ báo về tội phỉ báng, song thua kiện. Năm người bị sát hại là Gerald Fishman, 61 tuổi, tổng biên tập; Rob Hiazen, 59 tuổi, phó tổng biên tập; John McNamara, 56 tuổi, biên tập viên; Rebecca Smith, 34 tuổi, nhân viên tiếp thị; và Wendy Winters, 65 tuổi, nhân viên đặc trách các ấn phẩm đặc biệt. Ngoài ra, trong vụ tấn công, còn có 3 người khác bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị. Vài giờ sau vụ nổ súng, tờ Capital Gazette đã cho phát hành một ấn bản với di ảnh của 5 nạn nhân trên trang nhất, giữa lúc bầu không khí tăng tóc còn đang bao trùm lên phòng tin. Tổng biên tập tờ báo, ông Rick Hazel, được trích lời nói: "Trái tim của chúng tôi đã tan vỡ, đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi đã ra đi. Nhưng bất kể sự mất mát của chúng tôi có sâu đậm bao nhiêu, cũng không thấm vào đâu so với nỗi buồn tiếc thương mà gia đình của những người bạn của chúng tôi đang trải qua." Còn trong tình trạng bị chấn động, hôm thứ Năm, tờ Capital Gazette vẫn tỏ thái độ thách thức qua một dòng tin nhắn trên Twitter: "Vâng, chúng tôi vẫn phát hành tờ báo ngày mai."
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sáng thứ Sáu đã đạt được thỏa thuận về vấn đề di dân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói các nước đã thành công trong việc tìm ra một giải pháp của châu Âu và làm việc trong sự hợp tác. Thỏa thuận này thiết lập các trung tâm tiếp nhận di dân và người xin bảo hộ tị nạn ở các nước thành viên EU tình nguyện nhận họ. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết Ý sẽ quyết định sau liệu họ có cho mở bất kỳ trung tâm tiếp nhận di dân nào hay không. Những nước tham gia hội nghị thượng đỉnh đang định thiết lập các cơ sở rà soát ở các nước Bắc Phi để làm chậm dòng người băng qua Địa Trung Hải để đến EU, thường qua ngã Ý. Mặc dù chưa có quốc gia nào đồng ý cho mở các điểm rà soát như vậy, các nhà lãnh đạo EU hy vọng sẽ thu hút họ bằng tiền viện trợ. Số lượng di dân đến châu Âu này đã giảm mạnh kể từ cuộc khủng hoảng năm 2015 gây chia rẽ sâu sắc nội bộ 28 thành viên của khối này về cách thức họ nên phản ứng. Một số quốc gia đã thúc đẩy nhiều chính sách mở cửa hơn, trong khi một số nước khác dựng các rào cản để ngăn chặn di dân đến châu Âu vượt qua biên giới của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các
các nhà tranh đấu khởi xướng phong trào bất tuân luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi trong và ngoài nước, vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành vào hôm 28 tháng 6. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết, từ việc người dân phản đối luật an ninh mạng sẽ tiến đến phong trào bất tuân luật này khi luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới.
Rất là rõ ràng là trong bao nhiêu năm qua, khi có Internet, khi có mạng xã hội, nhất là cái sự phát triển gần đây của Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung, khiến cho những cái tiếng nói chống lại cái chính sách sai lầm về phương diện kinh tế, về xã hội, về chính trị của Đảng Cộng sản, làm cho họ cảm thấy họ cần phải siết chặt thông tin. Họ muốn kiểm soát toàn bộ cái việc tiếp cận thông tin của người dân. Và như vậy đặt ra một cái vấn đề là nhà nước vi phạm chính cái bản hiến pháp 2013 tại điều 25 quy định rất rõ là công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền được tiếp cận thông tin. Và luật an ninh mạng được đặt ra, nó khiến người công dân thấy rằng là các cái quyền hiến định của mình đã bị hạn chế, thậm chí có thể bị tước đoạt. Và do đó, thời gian vừa qua chúng ta thấy là toàn xã hội dấy lên một cái phong trào phản đối luật an ninh mạng. Và khi luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì chúng ta cũng sẽ có một cái phong trào bất tuân luật an ninh mạng.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa bị chính quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất sang Đức, cho VOA biết, người dân đừng vì luật an ninh mạng đe dọa mà không dám bày tỏ quan điểm của mình.
Trước cái sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, rồi cái sự đòi hỏi của người dân trong nước, thì chính quyền Việt Nam họ cho rằng là nếu có được an ninh mạng thì họ sẽ có được cái công cụ pháp lý trong tay để họ có thể siết chặt được cái sự kiểm soát của họ. Nhưng mà đối với tôi thì cái việc đó, việc luật an ninh mạng hay là không có luật an ninh mạng thì đối với những người cộng sản nó cũng chẳng quan trọng nhiều, bởi vì chế độ cộng sản là một chế độ bất chấp pháp luật, mà họ làm ra luật nhưng mà họ không rất là coi thường pháp luật. Khi mà họ cần, họ sẵn sàng phá vỡ tất cả một luật lệ, cho nên là việc không có luật an ninh mạng hay có luật an ninh mạng, khi họ cần đàn áp họ vẫn cứ có thể đàn áp được. Thì cho nên tôi mới nói rằng là gì, cái luật an ninh mạng đấy, nó dù nó có hay không á thì nó cũng không quan trọng đối với chính quyền cộng sản, và họ khi cần họ sẵn sàng bất chấp pháp luật. Còn đối với người dân á, nếu như chúng ta sợ luật an ninh mạng mà chúng ta không dám bày tỏ quan điểm của mình á, thì điều đó là có lợi cho chính quyền cộng sản. Họ ra thêm luật chỉ nhằm mục đích đe dọa, nhằm mục đích khủng bố tinh thần người dân của tôi.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói:
cái luật an ninh mạng có một số cái điều khoản là nó vi phạm mà cái công luận quốc tế cũng như là các cái tổ chức quốc tế cũng như là cái phản ứng người dân ấy, thì là phản ứng rất mạnh mẽ về một số cái điều khoản nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân, của công dân, và vi phạm cái quyền riêng tư của người dân. Thế còn nó trao quá nhiều cái quyền hành cho cái lực lượng chấp pháp, cái lực lượng công an mà sẽ phụ trách để cái chuyện đó. Thế thì tôi, với cá nhân của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là vì Việt Nam cũng đã cái từng ký vào các cái công ước quốc tế về cái quyền con người, thì ngay cả trong cái hiến pháp của Việt Nam và của cái nước xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người ta ban hành cũng có những cái điều khoản mà cho phép công dân được quyền thực hiện những cái việc đó. Thế thì với tư cách là một công dân thì tôi, và với tư cách là một con người, thì tôi đương nhiên tôi sẽ vẫn cứ thực thi những cái quyền đó của mình đã được ghi nhận trong các cái công ước quốc tế cũng như trong hiến pháp của Việt Nam.
Trần Thu Nguyệt, một nhà hoạt động nữ ở Sài Gòn chia sẻ:
tôi thấy rằng là họ ngăn chặn như vậy thì có những lớp trẻ, các em trẻ, sinh viên trẻ hướng về những cái hiện tình đất nước, và họ đang là tìm hiểu để mà rõ sự thực hiện tình đất nước Việt Nam. Thì khi cái luật an ninh mạng đưa ra thì các em lại càng thông hiểu hơn. Nếu mà nó đưa cái luật đó ra thì tôi nghĩ rằng là các em trẻ có thể làm một cái cách nào đó để mà có những cái trang mạng khác. Tôi nghĩ là sẽ được chứ không phải là không được, vì tôi biết rằng là có một số em trẻ họ rất là giỏi về những cái trang mạng của em á. Các em có thể rằng là dám lên tiếng nói mạnh mẽ hơn và chấp nhận tất cả những cái gì mà họ đang sống ở trong cái đất nước mà bị bịt miệng như thế, thì họ có thể họ làm được. Tôi tin chắc là như thế. Còn việc nó đưa luật ra thì là cái việc của nó, thì nó cầm quyền mà, nó có quyền nó đưa luật bất cứ luật gì ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng các em trẻ có thể làm được.
Có cùng nhận định với nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức nói:
nhưng mà tôi tin rằng là với cái chúng ta có rất nhiều các biện pháp khác nhau, rất nhiều cách thức đấu tranh khác nhau mà để chúng ta có thể vô hiệu hóa được cái loại an ninh mạng đó. Chứ tôi sẽ có những bài viết để giúp cho quý vị hiểu và làm sao để chúng ta có thể là vô hiệu hóa được cái luật đó và mà lại đấu tranh có hiệu quả hơn.
Sau khi Hà Nội thông qua luật an ninh mạng, Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng, nói rằng luật này đã thu hẹp sự tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, nhất quán với những nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nhận định rằng quan điểm của Hà Nội về an ninh mạng khác hẳn với thế giới.
Ở trên thế giới khi người ta nói an ninh mạng tức là người ta quan tâm đến hệ thống mạng nội bộ của một tổ chức, của một quốc gia có thể bị tấn công bởi những hacker cố tình đột nhập để đánh cắp thông tin. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái nhìn về an ninh mạng nó lại nhìn theo hướng là nhà cầm quyền muốn thâm nhập vào hệ thống máy tính, vào hệ thống mạng, vào những cái tài khoản cá nhân được thiết lập trên mạng của những công ty, những cá nhân mà họ nghĩ rằng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của cái chế độ và cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại nói rằng luật an ninh mạng của Việt Nam trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp các dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp.
Trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17 tháng 6 vì bị nghi là tụ tập làm mất trật tự công cộng đã lên tiếng tố cáo sự tàn bạo và bất nhân của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như tội phạm và con vật. Gần 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA rằng họ vẫn còn bàng hoàng trước những hành xử côn đồ và tra tấn dã man của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất. Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số họ bị trầm cảm, người khác bị sốc nặng. Người còn lại vẫn bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm thần. Khoảng 200 người gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu nhà mà họ mô tả là trại tập trung giữa lòng thành phố ở công viên Tao Đàn, quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản đối dự luật an ninh mạng mới được thông qua và dự luật đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi. Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình, phát livestream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng. Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài phát thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 90 nhân viên an ninh dùng vũ lực chói tay và đánh anh ngay trên đường phố, ngay sau khi anh bắt đầu livestream về không gian căng thẳng của thành phố hôm 17 tháng 6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu công viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh đa phần là phụ nữ.
Lần đầu tiên trong đời mà tôi bị người ta đánh như vậy thì họ đánh tôi rất là nhiều. Và đến đây là tôi còn không nhớ là tôi bị đánh tới cỡ như thế nào nữa, nhưng mà sau đó chị Loan có đó là đánh rất là ghê.
Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi người như con vật.
Trong cái hoàn cảnh đó thì dường như là cái luật pháp, những cái luân lý hay là những cái luật lệ gì đó nó không tồn tại ở ngay cái trại đó. Không có tồn tại ngay cái trại tập trung vào buổi sáng ngày hôm trong cái ngày 17 tháng 6 đó.
Anh Dương mô tả cảm giác của anh là uất nghẹn, nghẹn ngào, giận dữ và cay đắng. Và anh gọi những cảm giác tiêu cực mà anh vẫn đang phải chịu đựng là hội chứng ngày 17 tháng 6. Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10 tháng 6 cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an vào ngày 17 tháng 6. Cư dân của thành phố Hồ Chí Minh nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16 đến 18 tháng 6. Người đang sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online ở thành phố Hồ Chí Minh này nói đó là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy.
chắc chắn là nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mình trong khoảng thời gian rồi. Hiện tại thì tính vẫn chưa có làm việc lại được do mình bị đầu thì do kiểm tra thì không có gì, nhưng mà mình vẫn bị đau và nhức cơ thể nó khoảng một tuần, và cái công việc thì hiện tại là không có buôn bán nữa, đang tạm dừng để mà mình lo cho sức khỏe của mình trước.
Một phụ nữ cũng là nạn nhân bị bắt giữ và đánh đập trong vụ càn quét ngày 17 tháng 6 cho VOA biết rằng chị mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc ác của nhà nước Việt Nam. Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm cho đến ngày hôm nay. Người có con trai 7 tuổi không muốn nêu danh tính cho VOA biết hôm 28 tháng 6. Và cô chỉ là một trong số nhiều phụ nữ khác bị bắt và đánh đập hôm đó. Một người có tên Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô về những gì xảy ra tại trại giam Tao Đàn ngày 17 tháng 6 trong một bài viết có tên Tình Người Nơi Đâu. Cô nói đó vẫn là ký ức kinh hoàng đối với tôi, và tôi chắc là với cả 200 người có mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó. Nguyễn Ngọc Lụa, một trong những người cũng là nạn nhân của vụ càn quét hôm 17 tháng 6 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nói trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng cô bị giam trong 18 tiếng và bị công an đánh đập có lần sùi bọt mép. Cô, một người theo đạo, gọi vụ bắt bớ đó giống như cuộc bách đạo người Công giáo. Mặc dù nhiều người đã lên tiếng về những hành động mà họ gọi là mất nhân tính và không còn tình người của công an trên trang Facebook trong những ngày qua, nhưng người phụ nữ không muốn nêu danh tính nói cô và nhiều người bị giằng xé giữa trách nhiệm nói lên sự thật và sự an toàn cho người thân của mình. Cô cho biết hiện tại chúng tôi không một ai che chở, chịu mọi sự rình rập khắp nơi, bất kỳ lúc nào tai họa cũng có thể đổ lên đầu chúng tôi. Nhưng Nguyễn Tín cho biết những gì công an đã làm đối với anh và với 200 người trong ngày 17 tháng 6 càng làm cho anh thêm quyết tâm lên tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền. Anh nói anh đã lường trước những khả năng sẽ bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt hoặc bị đi tù, nhưng sẽ dấn thân cho đến khi nào không còn thể làm được gì nữa thì thôi.
Họ vi phạm nhân quyền trầm trọng, và những người như Tín sẽ tiếp tục lên tiếng và đấu tranh cho những việc đó, và xem những cái việc đó là những cái việc mà cần phải mang ra công ước quốc tế và những cái lãnh sự quán để họ lên tiếng cho nhân quyền ở Việt Nam.
Facebooker Nguyễn Ngọc Lụa cũng đã nhắc tới một người phụ nữ dù bị công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa, người phụ nữ bị an ninh đánh gãy răng chỉ vì dám yêu nước, dám thực hiện quyền công dân, không khuất phục bạo quyền, nhưng chị đã nuốt răng và máu vào trong. Luật sư Lê Công Định gọi những hành động dùng vũ lực đánh đập và bắt giữ người biểu tình và tình nghi biểu tình của công an và lực lượng an ninh ngày 17 tháng 6 là hành động vi phạm luật pháp nghiêm trọng của cơ quan an ninh. Nói trong một video được đăng tải trên trang Facebook Nhật ký biểu tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cho rằng việc làm của cơ quan an ninh ngày 17 tháng 6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi phạm luật pháp của chính mình. Các nhóm nhân quyền và tôn giáo hôm 26 tháng 6 đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17 tháng 6. Các tổ chức này yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố điều tra và xét xử những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội. Họ cũng yêu cầu chính quyền phải xin lỗi những nạn nhân này.
Bà Michelle Judah, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, là quan chức gốc Việt cấp cao nhất hiện nay trong chính phủ Hoa Kỳ, vừa có chuyến thăm 4 ngày đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 29 tháng 6, đại sứ Hoa Kỳ Dan Brittingring thông báo: "Tôi rất vui mừng đón tiếp trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng Michelle Judah, một người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi đã trao đổi về phương thức thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam." Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội loan báo hôm 29 tháng 6 như sau: "Trợ lý ngoại trưởng Michelle Judah là một trong những người Mỹ gốc Việt nắm giữ vị trí cao nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Bà đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ cũng như các tập đoàn khác nhau trước khi trở thành trợ lý ngoại trưởng. Cũng tại Hà Nội hôm 29 tháng 6, bà có cuộc nói chuyện với chủ đề tư duy chiến lược, các bài học từ truyền thông của chính phủ và lĩnh vực tư nhân trong thế kỷ 21. Trong một chương trình tiếp xúc với các sinh viên được phát trực tiếp trên Facebook từ thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 6, bà Jura nói rằng mẹ của bà là người gốc Việt và hay dạy cho bà nói tiếng mẹ đẻ sau khi bà được sinh ra ở miền Nam bang California. Tuy nhiên, bà cảm thấy hối tiếc rằng tiếng Việt của bà không được thông thạo lắm, nhưng bà rất tự hào là một người con mang nửa dòng máu Việt và thừa hưởng nền văn hóa Việt. Bà Judah nói rằng gia đình bên ngoài của bà từ Bắc di cư vào Nam vào năm 1954 và mẹ bà di tản sang Hoa Kỳ vài ngày trước biến cố năm 1975. Bà theo đuổi con đường chính trị và tham gia vào chính quyền Hoa Kỳ là do ảnh hưởng từ gia đình bên ngoại, từ mẹ, các cậu và người cha là một cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Việt Nam trước khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Tòa Paddock ra thông báo nói rằng trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michelle Judah vào ngày 26 tháng 6 sẽ đến thăm Đại học Fulbright ở Sài Gòn và gặp gỡ các thành viên sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại thành phố này. Vào tháng 1 năm 2018, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà Judah làm trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thông báo của Nhà Trắng cho biết bà Judah từng là phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp toàn cầu tại tập đoàn Weber Sandwich New York từ năm 2014. Tập đoàn này là một công ty quan hệ công chúng toàn cầu có các văn phòng có mặt trên khắp thế giới và bà giám sát chiến lược truyền thông toàn cầu trên 81 quốc gia. Bà Judah được vinh danh là một trong 50 người Mỹ gốc Á xuất sắc nhất với các thành tích trong kinh doanh của Trung tâm Phát triển Kinh doanh Mỹ gốc Á vào năm 2016. Trước đây, bà từng là phó thư ký quốc gia cho diễn giả Newt Gingrich và là giám đốc truyền thông của hãng GoBack ở Washington, D.C. Bà Judah, năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles và Đại học George Washington.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un được nói là đã ra lệnh hành quyết một sĩ quan quân đội sau khi ông ta bị cáo buộc cấp thêm phần thức ăn và nhiên liệu cho các binh sĩ và gia đình của họ. Daily NK, tờ báo mạng ở Hàn Quốc, chuyên thu thập tin tức từ những mật báo viên ở bên trong Triều Tiên, loan tin rằng Hyung Joo-sung, trung tướng quân đội nhân dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã bị xử bắn về các cáo buộc lạm dụng quyền hành và có những hành vi chống đảng. Ông Hyun được cho là một ngôi sao đang lên trong quân đội trước khi ông bị sư tử. Ông là một thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và chỉ huy một tiểu đoàn dưới quyền của Bộ Tư lệnh Hộ vệ. Trong khi kiểm tra nguồn cung cấp dầu cho trạm phóng vệ tinh Sohae trong các cuộc thanh tra toàn diện các nguồn cung thời chiến vào ngày 10 tháng 4, ông Hyun đã nói, chúng ta không còn phải chịu khổ và thắt lưng buộc bụng để chế tạo phi đạn hay vũ khí hạt nhân nữa. Phát biểu này được cho là một sự lạm dụng quyền hành và phản quốc chống lại chính sách tiên quân chính trị, tức là quân đội trên hết của đảng, một nguồn tin nói với Daily NK. Nguồn tin cho biết ông Hyun đã ra lệnh cấp 900 kg nhiên liệu, gần 600 kg gạo và hơn 700 kg bắp cho các sĩ quan quân đội tại trạm phóng và gia đình của họ. Đây được coi là một hành động chống lại 10 nguyên tắc xác lập hệ tư tưởng của đảng, nguồn tin nói. Sĩ quan này cũng bị buộc tội không giữ bí mật liên quan đến các vấn đề của đảng, quân đội và các tổ chức chính phủ, thể hiện sự hào phóng bằng cách phân phát tài liệu trái phép và xuyên tạc tư tưởng của đảng. Một nguồn tin khác nói với Daily NK rằng ông Kim đã nổi giận khi nghe các báo cáo và đã ra lệnh hành quyết sĩ quan này. Ông Hyun bị đưa ra xét xử trước khi ông ta bị đưa ra pháp trường, nguồn tin cho biết. Sùng bái cá nhân là sự đầu độc tư tưởng đang làm thoái hóa các sĩ quan hàng đầu trong quân đội nhân dân. Chúng ta phải chặn đứng sự đầu độc tư tưởng. Nguồn tin này dẫn lời ông Kim nói.
Hai phụ nữ bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un là những kẻ sát nhân được đào tạo bài bản như trong một bộ phim James Bond, theo công tố viên. Cô Đoàn Thị Hương, người Việt, và cô Siti Aisyah, người Indonesia, bị cáo buộc đã dùng chất độc thần kinh VX, hóa chất bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách các vũ khí hủy diệt hàng loạt, để sát hại ông Kim Jong Nam tại một sân bay ở Malaysia. Theo công tố viên đang tìm cách kết tội hai phụ nữ này, thì họ là những kẻ sát nhân được đào tạo bài bản và bây giờ chỉ giả ngu để tránh bị trừng phạt. Bị cáo buộc với tội giết người vì đã hãm hại ông Kim Jong Nam tại phi trường Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017, Hương và Siti khẳng định họ đã bị những kẻ lừa gạt dụ dỗ tham gia một trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế. Nhưng Wan Shaharuddin Wanladin, công tố viên người Malaysia đang truy tố các bị cáo nói rằng bên bị đang tiến hành một âm mưu để tránh né tội giết người. Công tố viên Wan nói sự tinh vi của hành động giết người là bằng chứng cho việc hai phụ nữ là những kẻ sát nhân được đào tạo bài bản. Ông so sánh vụ giết ông Kim Jong Nam là không khác nào những gì xảy ra trong một bộ phim gián điệp James Bond. Hãng tin AP trích lời công tố viên Wan nói, cách thực hiện một vụ ám sát kiểu này chỉ được thấy trong những phim James Bond. Hai cô gái không được chọn một cách ngẫu nhiên để phải chịu tội, mà họ biết rõ điều gì phải làm và họ đã thành công. Theo tin tức, thì ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên đã bị thất sủng. Ông bị giết chết khi bị bôi chất độc thần kinh VX lên mặt và mắt. Nhà chức trách Malaysia đang truy tố hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah. Mặc dù giới hữu trách cố tránh khơi rộng khía cạnh chính trị của vụ ám sát trong vụ xét xử, cả hai phụ nữ đều tuyên bố không có tội. Nếu bị kết tội, hai phụ nữ này sẽ đối mặt với án tử hình.
Messi gây sốc khi tiết lộ chiến thắng nhờ bùa may mắn. Cây làm bàn thế giới số 1 của đội tuyển Argentina Lionel Messi đã khiến một phóng viên sửng sốt khi tiết lộ rằng anh đã đeo bùa may mắn trong trận đấu với Nigeria mà Argentina giành chiến thắng 2-1. Trong đó anh đã mở tỷ số bàn pha ghi bàn ngoạn mục, đưa Argentina vượt qua vòng bảng căng thẳng và tiến sâu hơn vào World Cup năm nay. Sau khi Argentina hòa với Iceland vào ngày 16 tháng 6, một phóng viên người Argentina Rama Pantoroto đã nói với Messi rằng anh có mang theo một dải ruy băng đỏ mà mẹ của anh tặng cho Messi để cầu chúc may mắn. Sau trận thắng Nigeria, Messi nói với phóng viên Pantoroto như này và chìa mắt cá chân ra cho Pantoroto xem dải bùa đỏ trong bí tắc. Ruy băng đỏ được xem như là bùa hộ mệnh ở Argentina. Người đeo nó tin rằng chiếc bùa sẽ mang lại may mắn và giúp tránh xa những điều xấu do ghen tuông, thù hận hay những chuyện khác. Hành động đeo bùa may mắn của Messi trong suốt 3 trận đấu của Argentina được báo chí ca ngợi là ngọt ngào và làm ấm lòng phóng viên và người tặng nó.
Sau chiến thắng bất ngờ của đội tuyển Hàn Quốc trước đội Đức giúp đưa Mexico tiến vào vòng tiếp theo của World Cup, hàng trăm người ủng hộ Mexico đã tuần hành đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Mexico City để tỏ lòng biết ơn. Hàn Quốc, người anh em, bây giờ các bạn là người Mexico, người hâm mộ reo vang phía trước cổng Đại sứ quán Hàn Quốc. Sau khi bị Thụy Điển đánh bại với tỷ số 3-0, người hâm mộ Mexico chỉ còn trông chờ vào cánh cửa hẹp là Hàn Quốc chiến thắng trong trận đấu với Đức, nếu không đội nhà của họ sẽ phải xách vali về nước. Và Hàn Quốc đã gây sốc cho cả thế giới với chiến thắng 2-0 trước Đức, làm nhiều người hâm mộ Mexico đã vỡ òa vì vui mừng. Họ đến trước Đại sứ quán Hàn Quốc với những chai rượu tequila nổi tiếng trên tay vẫy cờ của cả hai nước và mời Đại sứ Hàn Quốc nâng ly 100%. Không còn bất cứ khoảng cách nào nữa giữa người Mexico và Hàn Quốc ngày hôm nay, Đại sứ Hàn Quốc Byung Jin Han nói với hãng tin Reuters. Ông cho biết các nhân viên của người Mexico trong sứ quán cũng đã òa khóc vì vui. Một người hâm mộ Mexico được Reuters dẫn lời nói, có thể đây không phải là cách tốt nhất để vào vòng trong, nhưng chúng tôi đã được vào và chúng tôi rất biết ơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.